Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Hôm nay đánh dấu năm thứ 11 cuộc chiến tranh Afghanistan. Philippines đạt thỏa ước hòa bình khung với phe nổi dậy Hồi giáo. Và Nam Triều Tiên mở rộng tầm bắn phi đạn đạn đạo. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư Tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hôm nay ngày 7 tháng 10 đánh dấu năm thứ 11 ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn bất cứ cuộc chiến tranh nào khác trong lịch sử của Hoa Kỳ. Hơn 3.000 binh sĩ quốc tế đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có đến 2.000 quân nhân Hoa Kỳ. Số thường dân Afghanistan thiệt mạng còn cao hơn nhiều. Các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh Afghanistan. Chưa đầy một tháng sau đó, binh sĩ Hoa Kỳ đã đặt chân lên Afghanistan tấn công các phần tử chủ chiến Al-Qaeda và chính phủ Taliban cầm quyền đã chưa chấp tổ chức khủng bố. Taliban bị đánh bại nhanh chóng, nhưng tình trạng nổi dậy bạo động của các phần tử chủ chiến đã tăng mạnh qua năm tháng. Các binh sĩ Hoa Kỳ và quốc tế đã bị ám ảnh trong những tháng vừa qua bởi hàng loạt các vụ gọi là tấn công nội bộ. Binh sĩ và cảnh sát Afghanistan tấn công binh sĩ Tây Phương. Các lực lượng liên minh đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan. Tất cả các binh sĩ tác chiến theo trù liệu sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Hoa Kỳ và NATO nói rằng các lực lượng Afghanistan sẽ đủ khả năng đảm đương việc chống lại phe Taliban sau năm 2014. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đoán rằng sẽ xảy ra một cuộc nội chiến mới đẫm máu giữa nhiều phe phái. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Islamabad nói rằng Pakistan vừa ra một báo động chung về đe dọa có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Islamabad trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Sứ quán Hoa Kỳ nói trong một thông báo trên trang web rằng Bộ Nội vụ Pakistan cảnh báo các cuộc tấn công có thể nhắm vào các công ốc chính phủ tại khu trung tâm thủ đô Islamabad và nhiều khách sạn lớn. Đại sứ quán khuyên công dân Hoa Kỳ tránh những khu vực đó. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ông Imran Khan, một ngôi sao môn cricket người Pakistan nay chuyển sang làm chính trị, dẫn đầu một đoàn xe ngày hôm nay bước sang ngày thứ hai của cuộc tuần hành về hướng khu vực bộ tộc Nam Waziristan, nơi có nhiều phần tử chủ chiến bí ẩn, để phản đối những cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại các khu vực bộ tộc. Ông Khan và những người ủng hộ đảng phong trào công lý của ông cùng với các nhà hoạt động tranh đấu cho hòa bình người địa phương và người Tây phương bắt đầu cuộc tuần hành ngày hôm qua thứ Bảy tại Islamabad. Cuộc biểu tình bằng xe để phản đối những vụ không kích bằng máy bay không người lái đã rời thủ đô Islamabad với gần 200 chiếc xe. Đoàn xe có lúc lên đến 500 chiếc khi đoàn tuần hành đến thị trấn quê nhà Mianwali của ông Khan. Ông Khan bác bỏ những lo ngại rằng đoàn xe có thể bị Taliban và các phần tử chủ chiến Hồi giáo khác tấn công. Tuy nhiên, thông tin viên Azago của đài VOA nói rằng ông Khan lại đi trong một chiếc xe bọc thép và các cận vệ không cho phép tiếp cận ông dễ dàng. Những vụ không kích bằng máy bay không người lái là một vấn đề gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Islamabad nói rằng những vụ không kích xâm phạm chủ quyền của họ, nhưng Hoa Kỳ tin rằng đó là một công cụ then chốt trong nỗ lực đánh bại Taliban. Chính phủ Philippines cho hay họ vừa đạt được một thỏa ước hòa bình sơ bộ với phe nổi dậy Hồi giáo ở miền nam nước này, nhằm mục tiêu chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài mấy chục năm qua với hơn 120.000 người đã bỏ mạng. Trong thông báo được truyền hình toàn quốc hôm nay, Tổng thống Benigno Aquino nói rằng thỏa thuận với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro hay là MILF sẽ được ký kết trong vài ngày tới tại thủ đô Manila. Các giới chức nói rằng thỏa thuận này đặt ra phạm vi quyền lực, thu nhập và lãnh thổ ở miền nam, lập ra khu tự trị Hồi giáo mới tên là Bangsamoro. Thỏa thuận khung được thương lượng với phe nổi dậy MILF ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi tuần trước, lập ra một hội đồng chuyển tiếp có 15 thành viên. Hội đồng này có thời gian đến năm 2015 để soạn thảo luật thành lập khu tự trị mới. 4 thập niên đánh nhau gây chết chóc ở miền Nam đã kìm hãm sự phát triển của khu vực này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Nam Triều Tiên vừa loan báo một thỏa thuận với Hoa Kỳ để nâng tầm bắn lên gấp 3 cho hệ thống phi đạn của Seoul nhằm bao phủ toàn bộ Bắc Triều Tiên. Các giới chức ở Seoul hôm nay nói với các phóng viên báo chí rằng thỏa thuận mới này cho phép Nam Triều Tiên mở rộng tầm bắn tối đa của phi đạn đạn đạo từ 300 km lên 800 km. Mức giới hạn 300 km thuộc khuôn khổ của thỏa thuận năm 2001 với Hoa Kỳ. Washington không đưa ra bình luận nào về loan báo này của Seoul. Ông Chun Yong-woo, giới chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên, nói với các phóng viên báo chí rằng mục tiêu quan trọng nhất của Seoul trong việc thay đổi quy định về phi đạn là để ngăn chặn sự khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên. Loan báo này chắc chắn sẽ khiến cho Bắc Triều Tiên phản ứng giận dữ. Bình Nhưỡng đã có phi đạn với tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ Nam Triều Tiên và những nước khác trong khu vực. Bắc Triều Tiên nói rằng họ đang phát triển một loại tên lửa để phóng vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Seoul và Hoa Kỳ nói rằng chương trình vệ tinh của miền Bắc chỉ là một kế hoạch ngụy tạo để phát triển phi đạn tầm xa vốn bị các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez kêu gọi nhân dân tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ngày hôm nay tại nước này. Ông Chavez, người đang tranh cử nhiệm kỳ tổng thống 6 năm lần thứ tư, hôm qua đã kêu gọi tất cả các chính đảng hãy chuẩn bị tâm lý và tình cảm để chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Và ông nói nguyên văn rằng sẽ không phải là tận thế đối với bất cứ người nào. Ông Chavez đương đầu với đối thủ đáng gờm nhất trong gần 14 năm cầm quyền của ông, đó là ông Enrique Capriles, một luật sư năm nay 40 tuổi. Đa số những người tham dò ý kiến nói rằng Tổng thống Chavez sẽ tái đắc cử, nhưng sự ủng hộ của quần chúng dành cho ông Capriles tiếp tục gia tăng. Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết có đến gần 40.000 phòng phiếu được lập ra trên khắp Venezuela. Một câu hỏi mè nheo trong cuộc đua này là sức khỏe của Tổng thống. Ông Chavez nói rằng ông đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư phát hiện lần đầu cách đây một năm. Nhà lãnh đạo 57 tuổi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để cắt khối u trong khung chậu và xạ trị mấy lần tại Cuba kể từ khi được định bệnh. Bệnh ung thư chính xác của ông Chavez không được tiết lộ. Ông Chavez quả quyết rằng việc chữa bệnh không làm suy yếu năng lực của ông. Nếu tái đắc cử, ông Chavez sẽ tiếp tục cầm quyền đến năm 2019, cũng sẽ là thời điểm đánh dấu năm thứ 20 ông làm tổng thống Venezuela. Quân đội Sudan cho hay một máy bay quân sự bị rơi hôm nay Chủ nhật gần thủ đô Khartoum khiến 13 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Một người phát ngôn quân đội nói với truyền thông nhà nước rằng phi hành đoàn trên chiếc Antonov 12 báo cáo máy móc bị trục trặc trước khi máy bay rơi ở một khu vực nông thôn. Người phát ngôn này nói rằng chiếc máy bay chở theo thiết bị quân sự và người đang trên đường bay từ Khartoum đến El Fasher thuộc khu vực Darfur thường có xung đột. Tai nạn đang được điều tra. Các lực lượng chính phủ đã giao tranh với một cuộc nổi dậy ở Darfur kể từ năm 2003. Các kỹ sư tại mũi Canaveral bang Florida đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho cuộc phóng thứ nhì phi thuyền chở hàng do tư nhân làm chủ đầu tiên trên thế giới với nhiệm vụ chở tiếp liệu cho trạm không gian quốc tế. Giờ phóng phi thuyền chở hàng SpaceX Dragon dự trù sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 35 tối Chủ nhật, tức là 0 giờ 35 giờ quốc tế UTC. Khi các nhà khí tượng dự báo rằng 60% khả năng thời tiết sẽ thuận tiện cho việc phóng phi thuyền. Hồi tháng 5, phi thuyền chở hàng không người lái Dragon đã tiếp tế cho trạm không gian trong một chuyến bay thử. Chuyến bay sẽ được phóng ngày hôm nay sẽ là chuyến bay đầu tiên của hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la giữa SpaceX, hay là tên đầy đủ hơn là Công ty Công nghệ Thám hiểm Không gian, và NASA, cơ quan hợp đồng 12 chuyến bay chở tiếp tế trong những năm sắp tới. Trong lần phóng mới nhất này, phi thuyền Dragon sẽ được kết nối với trạm không gian trong hầu hết tháng 10, để các phi hành gia xếp vào phi thuyền những mẫu thử máu và nước tiểu và các thí nghiệm khác để phi thuyền trở về trái đất. Các mẫu thí nghiệm này được cất trong tủ đông lạnh trên trạm không gian kể từ chuyến bay cuối cùng của phi thuyền con thoi vào tháng 7 năm 2011. Toàn bộ phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ đã lần lượt thôi hoạt động. Không giống như SpaceX, các chuyến bay chở hàng trước đây do Nga, châu Âu và Nhật Bản thực hiện bị đốt cháy khi trở về trái đất. Còn phi thuyền SpaceX Dragon được thiết kế sẽ bung dù đáp xuống Thái Bình Dương. Công ty SpaceX do nhà doanh nghiệp Internet Elon Musk sở hữu. Ông Musk nói rằng ông dự tính sẽ chở người lên trạm không gian vào năm 2015. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách.
Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Ở hải ngoại có rất nhiều các hội đoàn ái hữu của người Việt Nam, các hội đoàn ở các nước, các hội đoàn ở khắp 50 tiểu bang ở nước Mỹ, các hội đoàn ở mỗi thành phố trong mỗi tiểu bang. VOA hiếm khi có dịp tiếp xúc với các hội đoàn này. Tại thủ đô Washington, lâu nay chúng tôi chuyển các thư của thính giả cho Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington, là hội đoàn đại diện cho nhiều hội ái hữu của các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa trước đây, để nhờ giúp đỡ. Còn các hội đoàn ở các nước khác như Úc, Pháp hay Canada thì chúng tôi không có dịp nào tiếp xúc. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi nhận được thư của quý vị nhờ chuyển cho một đoàn thể hay cá nhân để xin giúp đỡ, với địa chỉ không rõ ràng như Hãng Bánh Canada, Hội Ái Hữu Sydney, v.v. Chúng tôi không thể nào chuyển được. Mong quý vị thông cảm. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của bà Lâm Thị Ngân ở Sài Gòn. Cảm ơn bà đã viết thư chia sẻ với VOA. Chuyện các công nhân Việt Nam đi lao động nước ngoài hay các cô gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc bị lừa gạt là một thảm kịch thời hậu chiến tranh Việt Nam. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, chúng ta không biết quy trách cho ai. Vấn đề ở đây là trình độ về nhận thức và đạo đức, cũng như phản ứng của mỗi cá nhân trước mỗi hoàn cảnh. Trong khi có những cô gái sẵn sàng nhận bất cứ một người đàn ông xa lạ nào đó làm chồng để thoát khỏi cảnh nghèo túng, thì cũng có nhiều cô cam chịu sống trong cảnh nghèo hay tìm một lối thoát khác. Có những người chịu chấp nhận một công việc lương thấp ở quê nhà, thì cũng có nhiều người mơ ước một cuộc sống giàu sang nơi xứ người, nên dù không có tiền cũng cố đi vay mượn. Đại loại là như thế. Lại thêm các thông tin bị bưng bít và cuộc sống đầu tắt mặt tối làm cho con người không còn ý thức gì, nhắm mắt làm liều. Và vì vậy, nhiều người đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn xấu lợi dụng để đạt được mục đích gian ác. Sau đây chúng tôi xin trả lời thư của ông Nguyễn Trọng Lân ở Nha Trang. Thưa ông, VOA có 4 chương trình học tiếng Anh: Từ và Thành ngữ, Anh ngữ sinh động, Girl English và Anh ngữ đặc biệt. Mỗi chương trình có một sắc thái riêng. Ngoài ra còn có một hồi đáp tiếng Anh để giải đáp cho thính giả và độc giả những thắc mắc trong các bài học hay thắc mắc riêng của quý vị về một từ, một thành ngữ hay một vấn đề nào đó, v.v. Ông cứ vào trang web của VOA ở địa chỉ voatiengviet.com rồi bấm vào mục Học tiếng Anh để theo dõi các bài học này. Chúc ông đạt kết quả tốt trong nỗ lực tự học tiếng Anh. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, em Nguyễn Thị Mai ở Long An. Rất tiếc là VOA không có ngân quỹ để cấp học bổng cho sinh viên và học sinh nước ngoài. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng. Rongmuang RONGMUANG. Post Office là bưu điện POSTOFFICE xuống hàng Bangkok BANGKOK 10330 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Châu Uyên xin tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rough, nghĩa là thô sơ, không trau chuốt. Và một có từ run, nghĩa là chạy. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is rough and ready. Rough and ready.
Rough and ready. Có một từ mới là ready, nghĩa là sẵn sàng. Rough and ready có nghĩa là qua loa đại khái, nhưng được việc, tạm dùng được. Anh Michael tưởng rằng muốn được nhận vào một trường đại học, anh chỉ cần có điểm tốt là đủ. Tuy nhiên, một chuyên gia về thu nhận sinh viên giải thích rằng cần phải có nhiều yếu tố khác nữa.
Good grades in school don't completely show a student's potential. They're only a rough and ready guide. That's why colleges look at a variety of data, including a list of extracurricular activities, a personal essay, and recommendations from people who have assessed the candidate's talents and personal characteristics.
Điểm tốt trong trường không cho thấy đầy đủ tiềm lực của một học sinh. Đó chỉ là một điều hướng dẫn sơ qua, tạm dùng được. Đó là lý do tại sao các đại học nhìn đến nhiều dữ kiện khác, kể cả các hoạt động ngoài trường, một bài luận văn cá nhân và những lời giới thiệu của những người đã lượng định tài năng và đặc tính của mỗi học sinh. Potential là tiềm năng, data là dữ kiện, to recommend là giới thiệu, đề nghị và to assess là lượng định. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Good grades in school don't completely show a student's potential. They're only a rough and ready guide. That's why colleges look at a variety of data, including a list of extracurricular activities, a personal essay, and recommendations from people who have assessed the candidate's talents and personal characteristics.
Anh Paul nói về những kinh nghiệm của anh khi sống tại một thành phố lớn như sau.
I grew up in a small town in the country, so it was a big change when I moved to the city. Going to fancy parties and dealing with so many different kinds of people are new to me. but I guess I do okay in those situations. Still, there's no denying I'm rough and ready kind of guy.
Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở đồng quê. Vì thế, thật là một thay đổi lớn khi tôi rời nhà đến thành phố. Đi dự những buổi tiệc lộng lẫy và giao tiếp với nhiều hạng người khác nhau là điều mới lạ đối với tôi, nhưng tôi cho rằng tôi xoay sở được. Tuy vậy, không ai phủ nhận rằng tôi vẫn còn là một thanh niên đơn sơ. Change là thay đổi và to deny là phủ nhận, chối bỏ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in a small town in the country. So it was a big change when I moved to the city. Going to fancy parties and dealing with so many different kinds of people are new to me. But I guess I do okay in those situations. Still, there's no denying I'm a rough and ready kind of guy.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is give someone a run for one's money. Give someone a run for one's money.
Give someone a run for one's money. Có nghĩa là tạo nên một thách thức lớn cho đối thủ của mình. Anh Tom rất bận rộn với công việc trồng trọt trong vườn. Anh nói,
My garden club is getting ready for the annual Rose Festival. Once again, we'll be competing against flower growers from around the area for prizes. While our club isn't as large as those in neighboring towns, we are hardworking and very creative. I'm sure we're going to perform well and plan to give them a run for their money.
Hội làm vườn của tôi đang chuẩn bị cho lễ hội hoa hồng hàng năm. Chúng tôi sẽ lại tranh đua với các nhà trồng hoa trong vùng để lãnh giải thưởng. Tuy hội chúng tôi không lớn như các hội khác trong vùng, nhưng chúng tôi làm việc rất cần mẫn và có óc sáng tạo. Tôi tin chắc là chúng tôi sẽ thắng và dự trù sẽ khiến cho các đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Prize là giải thưởng và creative là óc sáng tạo. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My garden club is getting ready for the annual Rose Festival. Once again, we'll be competing against flower growers from around the area for prizes. While our club isn't as large as those in neighboring towns, we are hardworking and very creative. I'm sure we're going to perform well and plan to give them a run for their money.
Thực tế cho thấy người ta không nên dựa vào những thành công trong quá khứ. Một công ty sản xuất xe máy biết rõ điều này.
Our motorcycle companies enjoyed being the industry leader. But lately, one of our rivals has been giving us a run for our money. Their technical innovations and bold designs have proven surprisingly popular with young riders. We realize how competitive the market has become.
Công ty sản xuất xe máy của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn đứng đầu trong công nghiệp này. Nhưng hồi gần đây, một trong các đối thủ của chúng tôi đã tạo nên một thách thức lớn đối với chúng tôi. Những cải tiến về kỹ thuật và những kiểu xe tân kỳ của họ đã được các tay lái trẻ rất ưa chuộng. Chúng tôi nhận thấy thị trường xe máy này đã trở nên rất cạnh tranh. Rival là đối thủ, innovation là cải tiến, sáng kiến và design là kiểu mẫu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our motorcycle companies enjoyed being the industry leader. But lately, one of our rivals has been giving us a run for our money. Their technical innovations and bold designs have proven surprisingly popular with young riders. We realize how competitive the market has become.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là rough and ready, nghĩa là tạm dùng được. Và hai là give someone a run for one's money, nghĩa là tạo nên một thách thức lớn cho đối thủ của mình. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hôm nay ngày 7 tháng 10 đánh dấu năm thứ 11 ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn bất cứ cuộc chiến tranh nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Hơn 3.000 binh sĩ quốc tế đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có đến 2.000 quân nhân Hoa Kỳ. Số thường dân Afghanistan thiệt mạng còn cao hơn nhiều. Các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh Afghanistan. Chưa đầy một tháng sau đó, các binh sĩ Hoa Kỳ đã đặt chân lên Afghanistan, tấn công các phần tử chủ chiến Al-Qaeda và chính phủ Taliban cầm quyền đã chứa chấp tổ chức khủng bố. Taliban bị đánh bại nhanh chóng, nhưng tình trạng nổi dậy bạo động của các phần tử chủ chiến đã tăng mạnh qua 5 tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Islamabad nói rằng Pakistan vừa ra một báo động chung về đe dọa có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Islamabad trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Sứ quán Hoa Kỳ nói trong một thông báo trên trang web rằng Bộ Nội vụ Pakistan cảnh báo các cuộc tấn công có thể nhắm vào các công ốc của chính phủ tại trung tâm thủ đô Islamabad và nhiều khách sạn lớn. Đại sứ quán khuyên công dân Hoa Kỳ tránh những khu vực đó. Chính phủ Philippines cho hay họ vừa đạt được một thỏa ước hòa bình sơ bộ với phe nổi dậy Hồi giáo ở miền nam nước này nhằm mục tiêu chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài mấy chục năm qua với hơn 120.000 người đã bỏ mạng. Trong thông báo được truyền hình toàn quốc hôm nay, Tổng thống Benigno Aquino nói rằng thỏa thuận với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro sẽ được ký kết trong vài ngày tới tại thủ đô Manila. Các giới chức nói rằng thỏa thuận này sẽ đặt ra phạm vi quyền lực, thu nhập và lãnh thổ ở miền Nam, lập ra khu tự trị Hồi giáo mới tên là Bangsa Moro. Các kỹ sư tại mũi Canaveral bang Florida đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho cuộc phóng thứ nhì phi thuyền chở hàng do tư nhân làm chủ đầu tiên trên thế giới, với nhiệm vụ chở tiếp liệu cho trạm không gian quốc tế. Giờ phóng phi thuyền chở hàng SpaceX Dragon dự trù sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 35 tối giờ địa phương Chủ nhật, tức là 0 giờ 35 giờ quốc tế UTC, khi các nhà khí tượng dự báo rằng 60% khả năng thời tiết sẽ thuận lợi cho việc phóng phi thuyền.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.